Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tư lương tình độ. Địa 2. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian tháng Giêng năm 1995. Địa điểm Tiểu Quốc Binh Nghĩa, Hoa Liên. Việc này một tí cũng không giả. Trước mắt chúng ta ở thế gian này có được hạnh phúc an vui không? Nhất định đạt được. Chỉ cần sự tu học của bạn xác xác thực thực, y theo phương pháp và lý luận Phật dạy cho chúng ta mà tu học, nhất định sẽ có được hiệu quả. Hiệu quả này ra sao? Chính là thành tích mà hiện tại chúng ta đã nói, nhất định có thành tích hiển lộ. Cái thành tích này khi nói ra khiến cho người rất là ngưỡng mộ. Người thế gian thông thường họ không hiểu Phật Pháp, họ không tin Phật giáo, họ cầu tài phú, cầu thông minh trí tuệ, cầu khỏe mạnh sống lâu. Họ có cái tâm nguyện này để mong cầu, thế nhưng chưa chắc gì có thể đạt được. Nhưng nếu y theo Phật Pháp mà tu học, nhà Phật thường nói trong cửa Phật có cầu ắt có ứng. Lời nói này là thật, không phải là giả. Có cầu ắt có ứng. Cầu tiền của được tiền của, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, cầu trường thọ được trường thọ. Không thứ gì là cầu không được. Thế nhưng ngay lúc bạn ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin mà bạn không nhận được, là do nguyên nhân gì vậy? Bởi vì bạn xem Phật Bồ Tát là một vị thần, hướng đến thần mà mong cầu. Phật Bồ Tát là người rất vĩ đại, đem Ngài ép xuống thành vị thần. Bạn tưởng tượng xem, bạn đã sai rồi. Cho nên bạn cầu không được. Phải nên cầu như thế nào? Tuân thủ đạo lý mà Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta phải thấu hiểu phương pháp đã dạy cho chúng ta, như lý như pháp mà cầu. Vì thì nhất định cầu được. Như lý như pháp, tôi lại nói với các vị, không phải hướng đến Phật Bồ Tát mà cầu, là hướng đến chính mình mà cầu. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học. Phật Pháp dạy người từ nơi tâm tánh mà cầu, không phải hướng bên ngoài. Hướng ngoài đó gọi là ngoại đạo. Giả như chúng ta không biết hướng nội mà cầu, không biết được cầu chính mình, đi cầu với Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng đến Bồ Tát Quán Âm mà cầu, bạn đã đang hành ngoại đạo. Bạn hoàn toàn hiểu sai bổn ý của Phật. Phật dạy bạn, bạn hoàn toàn hiểu sai và làm sai. Cho nên trong Phật Pháp gọi là ngoại đạo, không phải là chỉ các tôn giáo khác. Việc này các vị nên hiểu rõ. Ý nghĩa của chữ ngoại đạo là ngoài tâm mà cầu Pháp. Bạn không biết được, phải từ tâm tánh của bạn mà cầu. Bạn đến bên ngoài mà cầu, đi gọi ngoại đạo. Trong Phật môn, định nghĩa ngoại đạo là cái ý này. Vậy thì, thế là chúng ta đi quan sát người học Phật. Có mấy người không phải ngoại đạo? Học Phật đều học thành ngoại đạo, thì họ làm sao có thành tựu gì? Do đó, cho dù khổ tu cả đời, vẫn cứ phải luân hồi sáu cõi. Nếu bạn hỏi do nguyên nhân gì vậy? Bởi vì họ hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai. Họ học là ngoại đạo, là ngoài tâm mà cầu Pháp. Ngoài cái tâm này mà cầu Pháp, thực tế ra mà nói, hiện nay rất là phổ biến. Khi vừa bắt đầu học Phật thì biến thành ngoại đạo. Vừa mở đầu là gì? Thọ quy y. Tam quy truyền thụ này chính là bảo bạn đi làm ngoại đạo. Vì sao vậy? Quy y Phật, bạn xem Phật ở nơi đó. Đi quy y Ngài, tượng xi măng, tượng gỗ, tượng thân còn khó giữ, vậy mà bạn đi quy y. Quy y Pháp là kinh điển. Từ xưa đến nay, kinh điển này bị người ta hủy diệt thiêu đốt biết bao nhiêu lần. Trong lịch sử Trung Quốc, tam võ nhất tông, vậy có thể nương tựa được không? Có rất nhiều người trong nhà tỉnh một bộ Đại Tạng Kinh cúng ở nơi thờ Phật Bồ Tát ở trong nhà họ để bảo hộ cho họ. Đại Tạng Kinh trước giờ chưa hề xem qua, cũng không cho người khác mượn xem, để nó ở đó sanh ra sâu mọt. Còn nói Phật Bồ Tát ở trong nhà họ bảo hộ cho họ, đây là mê tín. Quy y Tăng, Tăng là một người xuất gia, người xuất gia phàm phu. Ta quy y gì nào đó, ta quy y một vị pháp sư nào đó, có đáng lo không? Ngoài tâm mà cầu Pháp, Phật Pháp Tăng đều biến thành bên ngoài. Vừa thọ tam quy thì liền thành ngoại đạo. Nếu như Phật nhìn thấy cái hiện tượng này, nhất định sẽ lắc đầu rơi nước mắt. Làm sao có thể biến thành hiện tượng kỳ quái này? Cho nên chúng ta biết được, quy y tam bảo, tam bảo là tự tánh tam bảo. Phật là gì vậy? Tự tánh giác. Giác mà không mê, đây là Phật. Pháp là chánh, chánh tri, chánh kiến, chánh mà không tà, đây là tự tánh pháp bảo. Tăng là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm. Thực tế mà nói, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Đó là tự tánh tăng bảo. Nếu như là nói phương pháp, đó là pháp bảo. Nếu nói bản thể của nó là Phật bảo. Hai câu nói này đều đầy đủ tự tánh tam bảo. Phật dạy chúng ta như vậy mà quy y, không phải quy y tam bảo bên ngoài. Quy y tam bảo bên ngoài, không hiểu được tam bảo bên trong, vậy thì đều biến thành ngoại đạo. Do đó bạn nói bạn học Phật có thành tựu, bạn có thể thay đổi thể chất, cải biến thể chất. Đây là câu nói rất phổ biến hiện nay. Người chân thật học Phật, thể chất nhất định có thể thay đổi. Thay đổi tâm lý, thay đổi thể chất, Việc này là một người học Phật, đây gọi là đắc pháp, công phu đắc lực, tất nhiên có hiện tượng này. Cũng chính là nói thân thể của bạn càng ngày sẽ càng tốt hơn, dung nhan của bạn cũng sẽ ngày càng tỏa sáng. Không phải do Phật Bồ Tát bảo hộ, cho rằng là Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát bảo hộ lại là ngộ nhận. Từ đâu mà được vậy? Tâm của bạn càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng chân thành, càng ngày càng từ bi. Tướng tùy tâm chuyển, tâm thay đổi rồi thì tướng mạo sẽ thay đổi thôi. Đạo lý chỉ là như vậy. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì sẽ biết được cách làm, đương nhiên đạt được hiệu quả. Đây là ân đức lão sư dạy cho chúng ta. Chúng ta mỗi niệm không quên cảm ơn đối với lão sư, là cái ý này. Cho rằng Phật gia trì, Bồ Tát bảo hộ, đều gọi là mê tín. Người mê tín quá nhiều. Hôm nào tôi đi đến đâu, người ta quỳ trước mặt tôi nói: "Pháp sư, xin ông sờ đầu tôi gia trì, gia trì." Sờ đầu nhiều thì tay không còn sạch sẽ, dễ dàng truyền sang bệnh truyền nhiễm. Việc này cũng gọi là gia trì sao? Việc này là mê tín, mê đến trình độ như vậy. Việc gì gọi là gia trì? Giảng đạo lý cho bạn nghe, truyền đạt cho bạn phương pháp, đây gọi là gia trì. Không phải là xoa xoa đầu như vậy mà gọi là gia trì. Đó là mê hoặc điên đảo, hiểu sai ý Phật. Thực tế rất là phổ biến, rất phổ biến. Cho nên chúng ta không thể đi trên con đường mê tín này. Đi trên con đường mê tín, chúng ta sẽ không có được hiệu quả tốt. Cũng chính là hạnh phúc, an vui trước mắt, bạn sẽ không đạt được. Bạn cũng không đạt được mọi việc thuận lợi. Nhất định phải tuân thủ lý luận và giáo huấn của Phật. Cho nên Phật Pháp chú trọng ở chỗ giải và hành. Giải chính là rõ lý, rõ ràng, thông đạt lý luận cùng phương pháp. Hành là phải chân thật làm cho được. Nếu như nói là bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp mà làm không được, thực tế ra mà nói, bạn vẫn chưa hiểu được đúng pháp. Quốc phụ tiên sinh Tôn Trung Sơn đã từng nói qua: biết khó làm dễ. Câu nói này dùng trong Phật Pháp rất là thích hợp. Năm xưa khi tôi mới học Phật, thân cận Đại sư Chương Gia, chính câu nói này đã từng thỉnh giáo qua với Đại sư Chương Gia. Biết là thật khó, làm thì dễ. Cho nên người chân thật hiểu biết, làm gì có việc không làm được. Người không làm được, thành thật mà nói, họ nói là họ biết, thì không phải vậy. Không thấy được là họ thật biết. Thật biết nhất định sẽ làm đến được. Ý nghĩa này trong Kinh Pháp Cú của Phật giáo cũng có, là Phật nói, Phật nêu ra rất nhiều thí dụ, dạy bảo chúng ta làm là quan trọng. Chỉ có làm Làm là thực tiễn thật biết của bạn. Đem cái thật biết của bạn vào trong làm, đó là khảo nghiệm. Xem cái biết đó suốt cuộc có phải là thật không. Thế cho nên biết và làm hỗ trợ lẫn nhau. Biết có thể giúp đỡ làm, làm lại có thể giúp đỡ biết, làm cho cái biết của bạn càng thâm nhập, càng rộng lớn, càng viên dung. Cho nên nó luôn hỗ trợ lẫn nhau. Do đó tu học của chúng ta cần phải giải hành tương ưng. Giải từ nơi đâu mà học vậy? Từ đọc kinh. Khi đọc kinh là cầu trí tuệ chân thật. Thế nhưng khi đọc kinh không thể cầu giải. Nếu bạn đọc kinh, suy nghĩ ý nghĩa trong kinh đã nói gì, đã nói đạo lý gì, vậy thì sai rồi. Chỉ cần bạn dùng tâm cung kính, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, thành thật mà đọc thôi thì được rồi. Mục đích của tôi đọc là ở đâu vậy? Mục đích đọc kinh chính là tu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của bạn. Đọc kinh là tu những việc này. Cho nên không cầu giải. Nếu như một mặt đọc kinh, một mặt nghĩ tưởng ý nghĩa trong đó ra sao, đó là nghĩ tưởng lung tung. Bạn xem, bạn đọc kinh lại xen tạp nghĩ tưởng lung tung, bạn còn có thể có được thành tựu hay sao? Khi đọc kinh không nên có thêm vọng tưởng. Chân thành mỗi niệm, niệm đến tâm thanh tịnh, thì trí tuệ tự nhiên sẽ khai mở, bỗng nhiên thông suốt, gọi là mở trí tuệ. Nhưng khai mở trí tuệ không thể mong cầu. Vì bạn muốn cầu, trí tuệ của tôi vì sao vẫn không thể khai mở? Bạn vĩnh viễn không thể mở. Vì sao vậy? Vì trong đầu bạn xen tạp thêm vọng tưởng trong đó rồi. Vọng thì không thể mở được trí tuệ chân thật. Khi vọng diệt hết rồi thì chân xuất hiện thôi. Đây là bí quyết của các đại đức xưa dạy bảo cho chúng ta học. Quả thật đây là phương pháp hay. Cho nên đọc kinh bạn phải biết đọc. Khi muốn hiểu thì đó không phải là đọc kinh. Mỗi một ngày bỏ ra một chút thời gian để chuyên nghiên cứu, đó không phải là đọc kinh, là cầu giải. Nghe giảng cũng là cầu giải. Ở trong quá trình sơ học của chúng ta, phải lấy đọc kinh làm chủ đạo. Đọc kinh là cầu căn bản trí. Thời gian cầu giải có thể ít một chút. Cầu giải là giúp đỡ hậu đắc trí. Trên kinh Bát Nhã giảng, Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cho nên khi đọc tụng là chúng ta cầu vô tri. Vô tri là chân trí tuệ. Bởi vì vô tri, bạn mới có thể vô sở bất tri. Nếu bạn còn có tri, vậy thì có chỗ bất tri, vậy thì rất khổ. Cho nên không thể có tri, tâm địa phải thanh tịnh, thường thường là vô tri. Vậy thì tốt. Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Khi nó khởi tác dụng, vậy thì vô sở bất tri. Khi không khởi tác dụng, tâm địa phải thanh tịnh, nhất vô sở tri. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Bạn xem, vậy thì tự tại. Đây gọi là chân thật hưởng thụ. Lúc trước, tiên sinh Đông Phương Mỹ đã nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Hưởng thụ cái gì cao nhất? Trong lòng không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, không có ưu tư, không có dính mắc. Bạn xem tự tại dường bao. Tâm như hư không trùm khắp. Đích thực là tâm trùm hư không, lượng khắp pháp giới. Lục Tổ Đại Sư nói, vốn dĩ không một vật, làm gì nhiễm bụi trần. Đây là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Người ở trong cái hưởng thụ này, các vị phải nên biết là ở trong lòng. Đây là chân thật, chân thật thanh tịnh. Tướng tùy tâm chuyển, sinh lý của chúng ta hoàn toàn điều thích, điều hòa, hoàn toàn tương ưng với đại tự nhiên. Đây chính là khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian gọi là trường sanh bất lão, chân thật không giả. Trường sanh bất lão làm sao được vậy? Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm, người như vậy nhất định trường sanh bất lão. Trong lòng có phiền não, có tham sân si mạn, có vọng tưởng, trường sanh thì cũng bị lão hóa. Họ không thể không già, họ sẽ bị già. Các vị pháp sư, các vị đại đức, các vị đồng tu, hôm qua chúng ta đem Phật pháp khái lược giới thiệu đến các vị. Chúng ta học Phật, trước tiên phải nhận biết Phật pháp. Tông phái pháp môn của Phật pháp rất nhiều, cũng cần phải hiểu rõ. Sau đó mới có chọn lựa thích hợp để cho ngay trong một đời này của chúng ta không đến nỗi luống không. Vậy thì chúng ta chọn lựa là pháp môn tịnh độ. Đương nhiên đối với tịnh độ cũng phải có nhận thức sâu sắc. Tịnh độ là chân truyền duy nhất của Thế Tôn, nhất là thời đại hiện đại này. Thế Tôn vì chúng ta nói ra tịnh độ ba kinh. Bộ kinh thứ nhất chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là khi Thế Tôn tại thế, duy nhất nhiều lần diễn giảng. Cái điểm này chúng ta phải đặc biệt chú trọng. Bởi vì Phật nói tất cả kinh ngay trong một đời chỉ nói qua một lần, không hề nói qua hai lần. Chỉ riêng Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ là nhiều lần diễn giảng. Khảo chứng của Đại Đức xưa đích thực là ở trong các kinh luận tìm ra được chứng cứ chứng minh bộ kinh này Phật không chỉ giảng qua một lần, chí ít là giảng qua trên ba lần. Kinh Vô Lượng Thọ, trước khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, ban đầu là nói ra Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là Phật thành đạo trong 27 ngày. Ở dưới cội Bồ Đề, trong định mà nói ra. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện cầu sanh cực lạc, thì đã biểu thị Tây Phương Tịnh Độ là bao gồm tất cả pháp môn đều quy về. Là pháp môn tất cả chư đại Bồ Tát cùng đồng tu học. Việc này đều thấy được ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát thập địa không rời niệm Phật. Tại vì sao địa thượng Bồ Tát đều niệm Phật vậy? Vì địa thượng Bồ Tát chân thật hiểu rõ niệm Phật thành Phật là sự thật. Cho nên cho dù trước ngôi địa thượng các môn tu học đều không giống nhau, sau khi đăng địa rồi tất cả đều không rời niệm Phật. Đây đều là hiển thị rõ pháp môn này thù thắng không gì bằng. Chúng ta may mắn gặp được, thực tế rất là hy hữu khó được. Giống như cư sĩ Bàn Tế Thanh đã nói, đây là vô lượng kiếp đến nay một lần hy hữu hiếm có. Không chỉ là trên kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, không chỉ là trăm ngàn vạn kiếp, thì làm sao chúng ta không trân trọng chứ? Kinh Vô Lượng Thọ là khái yếu của Tịnh Tông. Thế Tôn nói duyên khởi của Tây Phương Tịnh Độ, lịch sử nhân quả, y chánh trang nghiêm. Tuy là kinh văn không dài, có thể giới thiệu rất viên mãn, mọi mặt đều nói đến, khiến cho chúng ta đối với Tây Phương Tịnh Độ có được nhận thức, có được liễu giải. Phật khuyên bảo tất cả chúng sanh nhất định phải nương theo pháp môn này, ngay đời này thành tựu. Kế đến là vì chúng ta giảng nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ, duyên khởi của quán kinh rất đặc biệt. Phu nhân Di Đề Hy gặp phải biến cố gia đình và quốc gia, cảm thấy nhân gian vô thường, đã nếm được thống khổ thế gian. Thế là bà phát nguyện muốn cầu một cõi nước thanh tịnh, không có tất cả những nơi chốn có khổ nạn, để đi giảng sanh. Thế Tôn rất từ bi, Phật không chỉ giới thiệu cho bà một nơi, mà Phật dùng thần lực đem cõi nước của mười phương chư Phật đều biến hiện ra trước mắt của bà, để bà tự mình mà quan sát, để bà tự mình chọn lựa. Phu nhân Di Đề Hy rất là hy hữu, bà đã chọn ra Tây Phương Tịnh Độ, thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Sự chọn lựa này khiến cho Thế Tôn rất là hoan hỷ. Sự chọn lựa của bà rất là chuẩn xác. Phu nhân cầu Phật chỉ cho bà phải tu hành như thế nào mới có thể sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế là Phật ở ngay trong hội này đem phương pháp tu học Tây Phương Tịnh Độ, cũng chính là phương pháp niệm Phật. Phật dạy cho chúng ta có quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Đây là những nguyên tắc niệm Phật đều ở trên bộ kinh này. Không chỉ đem pháp môn nói ra tường tận, đây chính là 16 phép quán. Từ thứ nhất Nhật Lạc Huyền Cổ đến quán 12 thuộc về quán tưởng niệm Phật. Thứ 13 thuộc về quán tưởng niệm Phật. Thứ 16 vì chúng ta khai thị trì danh niệm Phật. Phật nói pháp, các vị phải ghi nhớ một nguyên tắc. cũng giống như ở thế gian. Chúng ta biểu diễn tiết mục, trình tự của nó cũng tương tự vậy. Tiết mục hay nhất nhất định phải xếp sau cùng. Tiết mục hay thì để ở sau. Cho nên cái sau cùng là hay nhất. Vì thì trong pháp môn niệm Phật, cái hay nhất chính là trì danh niệm Phật. Do đó chúng ta không nên tùy tiện cho rằng trì danh niệm Phật là rất dễ. Người thông thường đều cho rằng là dễ, đại khái cho là không được tốt lắm. Tốt thì phải là rất khó. Cái quan niệm này thật là sai lầm. Thứ càng tốt thì phải là càng đơn giản, dễ dàng, mới có thể phổ độ chúng sinh. Phật lại nói rõ cho chúng ta đạo lý của nhân quả chính phẩm. Những khai thị này mục đích không phải là để chúng ta khi giảng sanh nâng cao được phẩm vị. Đây là nội dung quan trọng của Quán Kinh. Bên trong còn có khai thị rất trọng yếu. Đó chính là Thế Tôn trước khi chưa nói phương pháp giảng sanh, trước tiên dạy cho phu nhân Chi Đề Hy phải tu tam phước. Hơn nữa còn rõ ràng nói với chúng ta tam phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Câu nói này rất là quan trọng. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay nói cách khác, bao gồm tất cả những người tu hành thành Phật, thì đều bao gồm trong đó, không sót một người. Phật quá khứ là tu hành như vậy, lấy cái này làm nền tảng. Phật hiện tại cũng là lấy cái này làm nền tảng. Phật vị lai vẫn phải tuân thủ nguyên tắc này mới có được thành tựu. Vậy thì chúng ta biết được tất cả chư Phật tu hành thành Phật, pháp môn rất nhiều, không chỉ là pháp môn niệm Phật, nên gọi là pháp môn vô lượng. Mỗi một pháp môn đều là pháp môn thành Phật. Nếu như pháp môn tu học này không thể thành Phật, Phật sẽ không vì chúng ta mà nói. Hay Phật xuất hiện ở thế gian, nói cách khác, thông minh trí tuệ của người thế gian có thể giải quyết được vấn đề, thì Phật sẽ không nói. Tại sao vậy? Nói ra nữa thì là quá dư, đó là lời thừa. Phật đã vì chúng ta nói ra là vì người thế gian chúng ta không có năng lực giải quyết. Không có năng lực giải quyết chính là việc lớn sanh tử. Cũng chính là chúng ta thường nói thoát sanh tử ra khỏi ba cõi, chính là người thế gian chúng ta. Nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều không thể giải quyết. Tuy là ở vào thời đó, Ấn Độ có không ít tôn giáo, thành quả tu hành khiến người kính phục. Họ có năng lực sanh đến cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, có năng lực sanh đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng. Thế nhưng không ra khỏi ba cõi. Thực tế mà nói, chính là bởi vì duyên cớ này, Phật mới xuất hiện ở thế gian. Nếu người thế gian có năng lực ra khỏi ba cõi, vậy hà tất phải làm phiền Phật đến thế gian này chứ? Xác thực có không ít người muốn vượt khỏi sáu cõi luân hồi, có cái ý niệm này. Cái ý niệm này là tốt, cái ý niệm này là chính xác, chính là trong Phật Pháp thường nói họ là người giác ngộ. Sau khi giác ngộ, họ không có biện pháp. Phật xuất hiện ở thế gian để giúp đỡ những người này. Trong Phật Pháp thường gọi những người này là loại chúng sanh cơ duyên đã chín mùi. Vậy thì chúng ta có cái ý niệm này không? Có cái ý nghĩ muốn thoát sanh tử ra khỏi ba cõi hay không? Có ý nghĩ muốn làm Phật hay không? Cái ý niệm này rất là quan trọng. Chúng ta học Phật, ở trong Phật Pháp, ngay trong 3-40 năm, tôi cũng đã đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc các đồng tu học Phật, hỏi họ, bằng vì sao phải học Phật? Vì phát tài, vì thăng quan, vì cầu bình an, đều là vì những thứ này. Hoặc giả là gặp phải nghịch cảnh nên mới phải đi, vì không còn con đường khác mới chạy đến học Phật. Chúng ta ở trong lịch sử xem thấy một người rất xuất sắc, đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông. Ngài mới đến bái kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ hỏi Ngài, ông đến đây làm gì? Ngài nói, con đến làm Phật. Con người rất cừ khôi. Câu trả lời này rất chính xác. Hôm nay các vị đến đây làm cái gì? Chỗ này là do căn tánh của chúng ta kém xa với Lục Tổ. Mục đích học Phật của Lục Tổ là phải thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, các vị đã đọc qua rất nhiều. Các vị xem, Tỳ Kheo Pháp Tạng, Thế Diêu Dương, Ngài cùng với lão sư của Ngài là Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Ngài ở trước mặt lão sư của Ngài, xem khẩu khí của Ngài ra sao? Lớn hơn rất nhiều so với Lục Tổ. Lục Tổ chỉ làm Phật thôi. Thế Diêu Dương thì tôi phải làm Phật, tôi phải vượt qua tất cả chư Phật. Lục Tổ không dám nói, tôi muốn vượt qua tất cả chư Phật. Lục Tổ học Phật là phải làm Phật. Ngài thật đã làm được Phật. Thế Diêu Dương, Ngài phát tâm nói, Ngài phải làm Phật, phải vượt qua tất cả chư Phật. Ngài cũng thật sự đã làm được. Bạn xem Thế Tôn tán thán Ngài, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, vượt qua chư Phật. Tâm lượng chúng ta thì thế nào? Chỉ hy vọng thăng quan phát tài, hy vọng già trẻ trong nhà bình an. Bạn xem mục tiêu này nhỏ hẹp làm sao? Vì làm Phật thì sao? Người thế gian có thể làm được. Nếu như các vị đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn, Liễu Phạm Tứ Huấn là Pháp Thế Gian, người thế gian. Việc này không cần phải cầu Phật, người thế gian có thể giải quyết vấn đề. Đây thật chỉ là vấn đề nhỏ ngoài da, không đáng kể. Làm gì phải bước đến cửa Phật để cầu chứ? Cho nên chí nguyện không giống nhau. Tâm lượng nhỏ như vậy, một đời tu hành này, hoặc giả là đời đời kiếp kiếp tu hành, thành tựu cũng rất có hạn. Có rất nhiều người học Phật, đời này đoạn ác tu thiện. Mục đích làm gì vậy? Để đời sau làm người giàu có phú quý. Nhìn thấy thế gian này, người làm quan lớn, phát tài to, sức ngưỡng mộ đối với họ. Hy vọng đời sau cũng giống được như họ vậy. Cũng như vậy mà thôi. Tâm lượng cùng mục tiêu quá nhỏ, quá hẹp. Làm gì có thể so bì được với người xưa chứ? Do đó, trong tu học, thực tế ra mà nói, cũng không cần phải nghiêm khắc đến như vậy. Cũng không cần phải cố sức mà mong cầu. Nếu như tâm nguyện của bạn lớn, chí nguyện lớn, vậy thì bạn cần phải tuân thủ giáo huấn của Phật. Nhất định phải từ tam phước mà xây dựng nền tảng. Như chúng ta xây dựng một tòa lầu vậy, tam phước là nền tảng. Nền tảng đã kiên cố vững chắc thì xây dựng của chúng ta mới có thể thành tựu. Đây cũng là để chúng ta thể hội được học Phật thì phải từ đâu mà học. Nền tảng là ở chỗ nào? Những điều này trong Quán Kinh đều là khai thị vô cùng quan trọng. Bộ Kinh thứ ba chính là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Đây là theo thứ tự của ba kinh mà nói, là Phật nói sau cùng. Nội dung của Kinh Di-đà là khuyên chúng ta chọn lựa pháp môn này, khuyên chúng ta tu học pháp môn này. Cho nên toàn kinh, Đại sư Ngẫu Ích trong yếu giải đã giải thích giáo nghĩa rất hay. Tựa, chánh, lưu thông ba phần. Ba phần đều là khuyên tín, khuyên nguyện, khuyên hành. Thích Ca Mâu Ni Phật thật đã tận tình khuyên bảo chúng ta. Không luận bạn đã lựa chọn pháp môn này, hoặc giả là chưa lựa chọn pháp môn này, Phật đều khuyên bạn. Đây là đại từ đại bi của Phật. Phật luôn là đem pháp môn thù thắng nhất dạy cho bạn. Cho bạn không tiếp nhận là trách nhiệm của chính bạn, không phải là trách nhiệm của Phật. Phật đã dạy cho bạn rồi, bạn không chịu tiếp nhận, vậy thì còn cách nào nữa chứ? Từ trên lý mà nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm hệ có Phật tánh, tương lai chung quy phải làm Phật. Thế nhưng nếu như pháp môn chúng ta chọn lựa không thỏa đáng, không khế hợp với căn tánh của mình, nhất định vẫn phải nhiều kiếp luân hồi, vẫn phải chịu khổ nạn vô lượng kiếp. Đến lúc đó, bạn đã tu học, gặp được Phật, bạn sẽ nói với Phật: Ngài có pháp môn tốt như vậy, tại vì sao Ngài không nói với con, để con ở trong luân hồi chịu khổ đến như vậy, để thời gian lỡ mất quá dài. Bạn cũng sẽ oán Phật. Thế nhưng Phật nói: Ta đã sớm nói với ông rồi, ông không chịu tin mà, ông không chịu nghe thôi. Khi chúng ta nghe rồi cũng không còn lời gì để nói. Cái trách nhiệm này ở chúng ta, không ở nơi Phật, không thể trách Phật. Tất cả chư Phật vì chúng sanh thấy đều giảng nói Tịnh Độ ba kinh, tất cả đều khuyên người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chỉ có chúng sanh không chịu tin, không chịu nguyện theo, không chịu tu học, vậy thì không còn cách gì. Cho nên pháp môn này có cái tên là pháp môn khó tin. Tin rồi thì thành Phật, đã đơn giản đến như vậy, đã dễ dàng đến như vậy, đã ổn định đến như vậy. Tin rồi thì thành tựu. Thế là ba bộ kinh này, các vị tổ sư đại đức thời cận đại đem Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm để vào sau ba kinh, nên thành Tịnh Độ bốn kinh. Đây là chân thật, có huệ nhãn. Cư sĩ Ngụy Mạc Thâm nhất định không phải là người thông thường. Vì sao vậy? Bởi vì thế giới Tây Phương từ phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm của thật báo độ đều là tu hành Phổ Hiền. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn tường tận vì chúng ta nói ra, Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Cũng chính là nói không thể chứng Phật quả của viên giáo. Phải tu hành Phổ Hiền mới có thể chứng được Phật quả của viên giáo. Tất cả các đại thừa khác, bạn có thể thành Phật, thành được Phật của biệt giáo. Phật viên giáo nhất định phải tu hành Phổ Hiền. Vậy thì thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi mỗi đều là tu hành Phổ Hiền. Do đó chúng ta cũng hiểu rõ ra thế giới Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi người đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như từ trong 51 giai đoạn mà nói, Bồ Tát Phổ Hiền của sơ tính, Bồ Tát Phổ Hiền của vị thứ hai, Bồ Tát Phổ Hiền của vị thứ ba, mãi đến đẳng giác Bồ Tát Phổ Hiền, thảy đều là Bồ Tát Phổ Hiền, thảy đều là tu hành Phổ Hiền. Cho nên phẩm hành nguyện rất là quan trọng. Ngày trước Hoằng Nhất Đại Sư, việc này thông thường các đồng tu học Phật Đài Loan đều biết. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật của Hoằng Nhất Đại Sư viết đó, tôi thấy được một tấm giấy dán nhỏ như vậy, có thể nói cả Đài Loan mọi ngõ ngách tôi đều nhìn thấy. Hoằng Nhất Đại Sư ngài ngày xưa khi còn ở đời, thời khóa sớm tối của ngài chính là tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, ngài còn có thể thuộc lòng, không cần phải cầm quyển kinh, ngài đọc thuộc lòng. Cho đây có thể biết ngài đọc rất nhiều lần. Ngài y theo hạnh nguyện Phổ Hiền trì giới niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Đây là người thời cận đại dùng phẩm hạnh nguyện xếp vào thời khóa sớm tối. Còn ngài Ứng Quang thì đề xướng Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, vậy thì càng đầy đủ huệ nhãn hơn. Chúng ta xem được ở trong kinh văn, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với 52 vị đồng tu, câu nói này rất là quan trọng. Bởi vì có rất nhiều người đối với phương pháp tu học của Tịnh Tông đều hoài nghi, cho rằng chỉ lấy một bộ kinh thì có thể thành tựu không, luôn hoài nghi, lo sợ một bộ kinh này thì không đủ lực, cho nên muốn học rất nhiều kinh luận. Cái quan niệm này là sai lầm. Đại Thế Chí Bồ Tát chính là chuyên tu chuyên hoằng. Đại Thế Chí ngài làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Thực tế mà nói, Bồ Tát truyền bá chính là pháp môn niệm Phật, chính là truyền cho chúng ta thành thật niệm Phật. Then chốt của 52 vị đồng tu là ở đâu vậy? Bạn chân thật hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì bạn liền biết được vị thứ của 52 vị Bồ Tát này, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, 50 vị thứ, lại thêm vào đẳng giác, diệu giác, thì đủ 52 vị thứ. Hay nói cách khác, từ sơ phát tâm cho đến thành Phật, họ dùng pháp môn gì để tu vậy? Một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì thành công rồi. Kinh đều không cần đến, một câu A-di-đà Phật có thể từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật. Do đó họ không nhờ phương tiện mà tự được tâm khai. Giả là mượn, không cần phải dùng kinh điển pháp môn khác để trợ giúp, điều là không cần thiết. Chỉ là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Các vị tưởng tượng xem, một câu Phật hiệu có thể từ phàm phu thẳng đến thành Phật, huống hồ một bộ kinh, huống hồ ba kinh một luận chứ, huống hồ năm kinh một luận chứ, vì làm gì mà không thành tựu được? Năm kinh một luận này là đã quá nhiều rồi, không ít đâu. Nguyên nhân sở dĩ mà bạn không thể thành tựu không phải kinh ít, là chính bạn không thành thật. Cái lỗi chính ngay chỗ này, vì bạn không thành thật mà. Bạn phải thành thật. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu thì thành công rồi. Căn tánh của chúng sanh không đồng nhau. Nhân duyên trong đời quá khứ không giống nhau. Có một số người nghe được Phật A-di-đà thì rất hoan hỷ. Có một số người khi nghe A-di-đà Phật thì không hoan hỷ. Họ lại thích Bồ Tát Quan Âm, không thích Phật A-di-đà. Còn có một số người khác thì sao? Thích Dược Sư Như Lai, nghe đến Bồ Tát Quan Âm họ cũng không thích. Có một số thích Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì phải làm sao? Phật A-di-đà chân thật là Đại Từ Đại Bi, không có phân biệt, không có chấp trước. Phật A-di-đà không có nói người niệm ta thì ta mới đến tiếp dẫn người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, giúp đỡ người, thành tựu cho người. Người tụng niệm các kinh khác, niệm các vị Phật Bồ Tát khác thì ta sẽ bỏ các ngươi, ta sẽ từ chối các ngươi. Phật không hề có nói như vậy. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ xem được ba bậc giảng sanh ở trong phẩm kinh này. Trong phẩm kinh này phân làm bốn đoạn lớn. Ba đoạn trước là chuyên tu tịnh độ, phát bồ đề tâm, một lòng chuyên niệm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm giảng sanh. Còn đoạn thứ tư, đó thật là mở rộng cửa phương tiện. Bao gồm tất cả chúng sanh tu Đại Thừa. Chỉ cần bạn hồi hướng cầu sanh tịnh độ, Phật A-di-đà thấy đều hoan nghênh. Việc này thì sức cừ khôi. Cho nên có một số người cả đời đều đang tụng Kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Địa Tạng. Nghe tôi giảng kinh, họ đến hỏi tôi, con có cần thay đổi hay không? Tôi nói, bạn không cần thay đổi, bạn cứ tụng Kinh Địa Tạng và cứ niệm Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì được rồi. Có chứng cứ trong Kinh Vô Lượng Thọ, lời của Phật nói sẽ được thực hiện. Phật không có vọng ngữ. Cho nên tu học bất cứ một pháp môn nào khác, chỉ cần bạn thành thật mà niệm. Thí dụ nói, bạn niệm Bồ Tát Địa Tạng, bạn phải thành thật mà niệm. Điều kiện sẽ đến thế giới Tây Phương là nhất tâm bất loạn. Trên Kinh Di Đà đã nói, tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Đây là điều kiện để giảng sanh. Bạn niệm Bồ Tát Địa Tạng, niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu thành khối, cầu sanh tịnh độ, quyết định được sanh. Bạn niệm Dược Sư Như Lai, niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu thành khối, cầu sanh tịnh độ, cũng nhất định được giảng sanh. Pháp môn tịnh độ rộng lớn vô biên. Việc này chúng ta nên thể hội. Đồng thời chúng ta cũng phải học tập. Vì sao thế giới Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Đặc sắc của Bồ Tát Phổ Hiền là tâm lượng rộng lớn. Chính là trong đề kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của Bồ Tát Phổ Hiền thanh tịnh, không có ô nhiễm. Cái gì là ô nhiễm? Vọng tưởng là ô nhiễm, phân biệt là ô nhiễm, chấp trước là ô nhiễm. Trong lòng Bồ Tát không có. Bình đẳng nhất định không có phân biệt. Có phân biệt thì không bình đẳng. Có phân biệt, có chấp trước thì không bình đẳng rồi. Cho nên đây đều là hiển thị đặc sắc của hạnh Phổ Hiền. Chúng ta có thể hiểu rõ, có thể thể hội, thì liền biết được ở ngay trong cuộc sống thường ngày làm thế nào để học tập, để đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Ân huệ của Bồ Tát Đại Thế Chí rất lớn đối với chúng ta, chính là đã làm chứng minh cho chúng ta một môn thâm nhập. Đây là bí quyết để thành công. Thực hiện phiên dịch Vọng Thế Cư Sĩ, điện thoại 0913 520 031. Người đọc Phật tử Quảng Âm Đường Dư Chiếu. Kỹ thuật thu âm Tu Nhân Việt Hùng. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và đồng tiếng cho gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này ra thêm cõi nước Phật, trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu con người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.